Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN. Nga thông báo đuổi tàu chiến Mỹ ở biển Nhật Bản, sát lãnh hải của Nga, Washington phủ nhận. Tại Afghanistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom khủng bố tại Kandahar, cái nồi của phe Taliban, khiến ít nhất 41 người chết. Thưa quý vị, trong cương vị chủ tịch luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Brunei ngày hôm nay thông báo lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN. Lý do là Naypyidaw không thực hiện đầy đủ kế hoạch 5 điểm nối lại đối thoại tại Miến Điện 10 tháng sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành. Kết thúc cuộc họp trực tuyến hôm qua ở cấp ngoại trưởng, các bên quyết định không mời đại diện của chính quyền Miến Điện. Quyết định được đưa ra sau khi Naypyidaw từ chối cho phép đại diện của Hiệp hội các nước Đông Nam Á tiếp xúc với tất cả các bên, trong đó có cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bị lật đổ, bà Aung San Suu Kyi. Thông cáo chính thức của các ngoại trưởng ASEAN giải thích thêm, quân đội Miến Điện không thi hành đầy đủ thỏa thuận nhằm vãn hồi đối thoại chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác nhân đạo tại quốc gia Đông Nam Á này từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Hãng tin Pháp AFP nhận định việc không mời lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện đến dự thượng đỉnh tại Brunei mở ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 là một phản ứng mạnh mẽ hiếm thấy của ASEAN. Thái độ cứng rắn này nhằm hai mục đích, một là xoa dịu những chỉ trích của cộng đồng quốc tế cho là Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã nhu nhược và hai là gửi một thông điệp chính trị đến Naypyidaw là đã đến lúc tập đoàn quân sự Miến Điện cần chứng tỏ thiện chí và thi hành nghiêm chỉnh thỏa thuận 5 điểm như đã cam kết với ASEAN hồi tháng 4, hai tháng sau cuộc đảo chính. Thông tin viên đài EFI trong khu vực Carol Izu cho biết thêm chi tiết.
Au cours d'une réunion qui a duré plus de 2 heures,
sau cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, ngoại trưởng 10 nước ASEAN quyết định không cho phép Miến Điện tham dự thượng đỉnh vào cuối tháng này do thái độ của giới tướng lĩnh cầm quyền không tuân thủ những cam kết. Tập đoàn quân sự Naypyidaw đã từ chối toàn bộ những yêu cầu của đặc sứ ASEAN về Miến Điện, trong đó có đòi hỏi được tiếp xúc với cựu cố vấn nhà nước Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi, bà vẫn đang bị giam giữ. Trên thực tế thì chuyến công tác của đặc sứ ASEAN liên tục bị rời lại và tình hình tại chỗ đã xấu đi. Như vậy là lập trường cứng rắn của Singapore, Malaysia và Indonesia chủ xướng đã được lắng nghe hơn là giải pháp thỏa hiệp như là Thái Lan hay Việt Nam mong muốn. ASEAN là tổ chức đầu tiên trong số những đối tác của Miến Điện. Hiệp hội này đang huy động nhiều nỗ lực trên hồ sơ Miến Điện, qua đó là cả uy tín của toàn khối trên bàn cờ quốc tế.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Liên quan đến Trung Quốc, Singapore hoan nghênh và ủng hộ việc Bắc Kinh nộp đơn gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương, được gọi là Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết như trên.
Trang tin Nikkei Asia dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, theo đó trong một cuộc điện đàm vào hôm qua, 15 tháng 10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Singapore hoan nghênh và ủng hộ việc Bắc Kinh xin gia nhập Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương bởi việc này sẽ có lợi cho sự thịnh vượng và phát triển của khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore không đề cập đến bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương CPTPP kể từ khi cả Trung Quốc và Đài Loan đều nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào tháng 9. Ông Tập Cận Bình đã nỗ lực để giành được sự ủng hộ của các nước thành viên Đông Nam Á và Nam Mỹ. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Chile Andrés Alamán trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi đầu tuần cho biết Chile ủng hộ mạnh mẽ việc Trung Quốc tham gia CPTPP. Việc kết nạp một thành viên mới cần có sự nhất trí của tất cả 11 thành viên, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các quốc gia như Úc và Canada vốn có mâu thuẫn với Trung Quốc về các vấn đề an ninh và thương mại hiện được cho là có thái độ dè dặt về việc Bắc Kinh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Sau khi Bắc Kinh đệ đơn gia nhập CPTPP, Canberra đã ra tuyên bố Trung Quốc phải ngừng phong tỏa mối liên hệ với các quan chức chính trị cao cấp của Úc nếu muốn được gia nhập Hiệp định. CPTPP chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018 với tổng cộng 500 triệu dân. CPTPP là hiệp định tự do mậu dịch lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương, chiếm tới 13,5% GDP toàn cầu.
Theo hãng tin Pháp AFP, Moscow hôm qua thông báo đã đuổi một chiến hạm của Mỹ áp sát lãnh hải của Nga trong vùng biển Nhật Bản, thông tin bị Washington bác bỏ.
Trong một thông cáo ra hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vào khoảng 17 giờ giờ địa phương cùng ngày, khu trục hạm USS Chaffee của Mỹ đang hoạt động trong vùng biển Nhật Bản từ nhiều ngày qua đã tiến sát vào vùng lãnh hải của Liên bang Nga và định vượt qua đường biên giới. Ngay lập tức, chiến hạm chống tàu ngầm Admiral Thibault đang có mặt trong vùng đã phát tín hiệu cảnh báo tàu nước ngoài vì những hành động không thể chấp nhận được. Thông cáo của quân đội Nga cho biết thêm chi tiết. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga thì trước quyết tâm của Hải quân Nga, cuối cùng chiến hạm USS Chaffee đã phải quay đầu lúc 17 giờ 50 phút khi chỉ còn cách giới tuyến 60 mét. Hải quân Nga cũng ghi nhận là tàu chiến Mỹ đã đi vào vùng biển đang diễn ra cuộc tập trận bắn pháo của Hải quân Nga Trung mang tên Yangtze 2021 và Nga đã có thông báo cấm tàu nước ngoài đi vào khu vực này. Ngay lập tức, Hải quân Mỹ đã bác bỏ thông tin trên bằng một thông cáo khẳng định chiến hạm USS Chaffee đang tiến hành những hoạt động thông thường trong vùng biển quốc tế thuộc biển Nhật Bản và khu trục hạm đã tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế. Phía Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục bay, lưu thông trên biển và hoạt động ở mọi nơi mà luật pháp quốc tế cho phép. AFP lưu ý là sự cố với Hải quân Nga hiếm khi xảy ra ở vùng Thái Bình Dương. Thường thì đó là vùng biển Trung Quốc hoạt động chủ yếu. Bắc Kinh vẫn tỏ ra khó chịu khi các chiến hạm Mỹ và đồng minh nhân danh bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải quốc tế vẫn thường xuyên đi tuần trong vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
Nhìn sang nước Anh, một ngày sau vụ nghị sĩ David Ames của đảng bảo thủ bị đâm chết gần thủ đô London, cảnh sát Anh coi đây là một vụ khủng bố. Một lần nữa tranh luận về việc bảo đảm an ninh cho các dân biểu Anh lại dấy lên. Trưa hôm qua, nghị sĩ David Ames, 69 tuổi, đã bị đâm chết trong khuôn viên của một nhà thờ trong lúc ông đang tiếp xúc với dân cư địa phương cách thủ đô London 60 cây số về phía đông. Hung thủ là một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt ngay tại hiện trường. Đêm hôm qua, giới điều tra khẳng định đây là một vụ án mạng do một kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan thực hiện. Thông tin viên đài RFI từ London, Claire Boeda, cho biết thêm thông tin.
Un attentat, selon la police britannique.
Một vụ tấn công theo như ghi nhận của cảnh sát Anh và vụ án mạng này có thể liên quan đến một phần tử Hồi giáo cực đoan. Tin trên đã rơi xuống vào đêm ngày hôm qua. Trước mắt, cảnh sát Anh chưa phát động chiến dịch truy lùng hung thủ, nhưng công việc điều tra đang tiếp diễn, chẳng hạn như là đang được tập trung vào hai địa chỉ ở khu vực lân cận với thủ đô London. Án mạng đã xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua. Nghị sĩ Ames bị đâm nhiều nhát dao trong lúc ông đang tiếp xúc với một số công dân Anh trong khu vực bầu cử của mình tại một nhà thờ. Ông đã bị một thanh niên 25 tuổi đâm nhiều nhát. Một cố vấn của nghị sĩ Anh David Ames nói đến cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cảnh sát đã đến ngay hiện trường và câu lưu kẻ khủng bố trong lúc mà hắn bình tĩnh nhặt lại con dao vừa gây nên tội ác. Theo đài BBC thì nghi can là một công dân người Anh gốc Somalia. Vụ tấn công này làm khơi dậy vấn đề an ninh của các dân biểu Anh. Cách nay 5 năm, nữ dân biểu Jo Cox bên công đảng đã bị ám sát trong lúc đang có mặt tại phòng thường trực. Ngay từ chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã thông báo rà soát lại các biện pháp bảo vệ nghị sĩ Anh và những biện pháp đó có hiệu lực ngay tức khắc.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Vẫn liên quan đến khủng bố, tại Afghanistan ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ tấn công hôm qua của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng nhánh Khorasan nhắm vào Fatemiye, đền thờ Hồi giáo hệ phái Shia ở Kandahar, thành phố lớn thứ hai đất nước và là cái nôi của phong trào Taliban. Hai kẻ đánh bom liều chết đã xông vào đền thờ đúng vào lúc các tín đồ Hồi giáo đang chuẩn bị làm lễ cầu nguyện. Từ Islamabad, thông tin viên RFI Sonia Ghezali cho biết thêm thông tin.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nhắm vào một đền thờ theo hệ phái Shia ở Kandahar trong vùng vốn là thành trì truyền thống của Taliban. Đó là nơi ra đời phong trào Taliban ở vùng đất của giáo sĩ Omar, người sáng lập ra lực lượng này. Với vụ tấn công nói trên, tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, ISK, tên gọi của lực lượng khủng bố chi nhánh tại Afghanistan cho thấy là có đủ khả năng tấn công ở bất cứ nơi nào, chẳng hạn như là trong vụ ở Kunduz, miền đông bắc Afghanistan, cách nay đúng một tuần, làm hàng chục người đã chết, hay là trong vụ tấn công hôm 26 tháng 8 gần phi trường Kabul, cả trăm người thiệt mạng. Lần này mục tiêu là một đền thờ. Hồi giáo theo hệ phái Shia ở trung tâm Kandahar kể từ khi được thành lập ở Afghanistan năm 2015, tổ chức nhà nước Hồi giáo Khorasan đã tấn công vào các đại diện của nhà nước Hồi giáo và người Hồi giáo theo hệ phái Shia, ISK là kẻ thù không đội trời chung của cả chính quyền cũ tại Afghanistan lẫn của phe Taliban. Do bất lực cho nên chính quyền cũ tại Kabul trước đây luôn giảm thiểu mối đe dọa của nhóm này. Một số nhà báo tại Afghanistan hiện nay cũng nhấn mạnh là Taliban đang hành xử tương tự, gặp khó khăn trong việc triển khai bộ máy chính quyền mới, trong khi đất nước đang chìm trong một cuộc khủng hoảng về kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng. Taliban nay lại phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố. Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc thì sự lan rộng của nhóm khủng bố này là điều đáng lo ngại tại quốc gia mà đến 97% dân số có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo.
Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
Trở lại nước Pháp, hôm nay, Tổng thống Macron, Thủ tướng Castex và Bộ trưởng Giáo dục Pháp chính thức tưởng niệm giáo sư sử địa Samuel Paty, người bị sát hại cách này đúng một năm vì bảo vệ các giá trị tự do, những giá trị của một nền Cộng hòa.
Một ngày sau khi gần 60.000 trường học trên toàn quốc dành một phút tưởng niệm nhà giáo Paty bị một kẻ cuồng tín Hồi giáo chặt đầu, cách nay đúng một năm, thì hôm nay đến lượt các quan chức của Pháp nghiêng mình trước một người đã phục vụ cho nền Cộng hòa, trước một biểu tượng của tự do. Chương trình chính thức tưởng nhớ giáo sư Samuel Paty được khởi động vào sáng nay. Bộ Giáo dục Pháp đã khánh thành một tấm bia mang tên Samuel Paty với dòng chữ ghi nhớ một nhà giáo bị một kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại vì truyền đạt, vì bảo vệ những giá trị của nền Cộng hòa, trong đó có tự do ngôn luận. Thủ tướng Pháp Jean Castex cam kết chính phủ luôn cùng với các đội ngũ giáo viên để những giá trị luôn là keo sơn gắn kết mỗi công dân Pháp phải được tỏa sáng. Nhiều buổi lễ tưởng niệm giáo sư Samuel Paty trong ngày được dự trù tại nơi ông cư ngụ ở vùng Vandoise, cũng như là tại Conflans-Sainte-Honorine, vùng Yvelines, nơi ông giảng dạy. Chiều nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp gia đình giáo sư sử địa Samuel Paty tại Điện Élysée. Tháng 10 năm ngoái, nhà giáo này đã đưa tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed vào chương trình giảng dạy để giải thích với học trò của trường trung học cấp 2 về thế nào là quyền tự do ngôn luận về một nhà nước thế tục. Đó là những giá trị cơ bản của Cộng hòa Pháp. Thông điệp của giáo sư Paty gửi đến học trò của ông đã bị xuyên tạc và cho rằng đó là nhằm nhạo báng đạo Hồi. Một vài phụ huynh học sinh đã can thiệp, kể cả qua các mạng xã hội. Ngày 16 tháng 10, 2020, giáo sư Paty bị một thanh niên gốc Chechnya đâm chết và chặt đầu ngay gần trường học. Vụ án vẫn trong vòng điều tra.
Về môi trường sinh thái, hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học COP15 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Côn Minh, miền Nam Trung Quốc đã khép lại chặng thứ nhất vào hôm qua. Các đại biểu của 195 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu cam kết đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để ngăn chặn việc mất đa dạng sinh học và phá hủy các hệ sinh thái do hoạt động của con người. Hãng tin Pháp AFP cho biết các nước đã thông qua tuyên bố công nhận tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sức khỏe con người, đồng thời củng cố luật bảo vệ các giống loài và cải thiện việc chia sẻ các nguồn gen. Khung đa dạng sinh học sau năm 2020 cũng bao gồm các đề xuất thúc đẩy đầu tư lên thành 200 tỷ đô la một năm cho bảo vệ đa dạng sinh học và giảm trợ cấp ít nhất 500 tỷ đô la một năm cho các ngành gây ô nhiễm. COP15 cũng đạt được một số cam kết về tài chính để tài trợ cho việc bảo vệ đa dạng sinh thái. Trung Quốc hôm 12 tháng 10 cam kết đóng góp 233 triệu đô la vào một quỹ mới để bảo vệ đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển. Nhật Bản hứa tặng 17 triệu đô la. Theo một số chuyên gia, đây chỉ là một khởi đầu khiêm tốn. Nhưng những thông báo nói trên cho thấy vấn đề tài chính đang được đặt thành tâm điểm của các cuộc thảo luận và đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chặng thứ nhất của COP15. Vào tháng Giêng năm 2022, sẽ có các cuộc thảo luận tại Geneva và Thụy Sĩ. Và đến tháng 4, các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức ở Côn Minh để vạch ra các mục tiêu chi tiết về bảo tồn đa dạng sinh học cho thập niên tới đây. Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc phóng phi thuyền đưa người lên không gian trong nhiệm vụ dài ngày nhất. Vào lúc 0 giờ 23 phút sáng sớm ngày hôm nay, tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã đưa 3 phi hành gia Trung Quốc lên không gian, bắt đầu chuyến công tác trong 6 tháng. Đây là chuyến thám hiểm không gian dài ngày nhất của các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc. Đoàn đã xuất phát từ trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc. Và Trung Quốc như vậy thực sự lao vào cuộc chạy đua không gian để cạnh tranh với Nga và Mỹ.
Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc sẽ sớm tổ chức thượng đỉnh để củng cố đối thoại. Thông báo trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đưa ra vào hôm qua sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận đầu tư song phương giữa Liên Âu và Trung Quốc đang bị đình lại. Nghị viện châu Âu không phê chuẩn thỏa thuận do các cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền. Lần gần đây nhất Liên Âu và Bắc Kinh họp là vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 dưới hình thức họp trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Bangladesh chìm trong bạo động tôn giáo. Hôm qua là ngày thứ ba liên tiếp mà xung đột tôn giáo giữa cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo đã bùng lên tại hai thành phố lớn là Dhaka và Chittagong. Hai người Ấn Độ giáo thiệt mạng, 150 người bị thương và hàng chục ngôi đền bị tấn công, bị đốt phá. Chính quyền Bangladesh chưa xác nhận về những thiệt hại nói trên. Đa số dân Bangladesh theo đạo Hồi, người Ấn Độ giáo chỉ chiếm chưa đầy 10% dân số trên toàn quốc.
Lần đầu tiên, Nga ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ. Ngoài 1.002 ca tử vong, hôm nay chính quyền ghi nhận có 33.200 người ca nhiễm mới thường nhật, trong khi chiến dịch tiêm chủng không tiến triển. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, Nga ghi nhận số ca tử vong và số ca nhiễm mới ở mức cao nhất. Lo ngại về kinh tế, Điện Kremlin từ chối triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trên quy mô toàn quốc. Nga hiện giờ là quốc gia bị dịch tàn phá nặng nề nhất châu Âu về nhân mạng. Dịch bùng phát dữ dội trong khi mới chỉ có 31% người Nga tiêm ngừa xong.
Động đất tại Bali, Indonesia, 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Vài ngày sau khi mở cửa trở lại đón du khách quốc tế, đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia ngày hôm nay đã bị động đất. Theo các giới chức địa phương thì thiệt hại về nhân mạng có nguy cơ tăng lên trong những giờ sắp tới. Đây là một đòn đau đối với ngành du lịch của Indonesia vốn đã bị nhiều thiệt hại do tác động COVID-19 gây nên và liên tục phải đóng cửa trong nhiều tháng.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album thứ 50 của Sylvie Vartan ra mắt nhân kỷ niệm 60 năm ca hát. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Sơn Ca về nhà văn Jean-Philippe Toussaint nhìn bằng con mắt đường đại để giữ văn chương không ngừng lại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là tạp chí văn hóa của Lệ Thu về bộ phim của đạo diễn Lý An nói về tình yêu đồng giới, chuyện tình sau núi, nơi gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu.
Tại lễ trao giải MTV Movie Awards năm 2006, giải thưởng nụ hôn đẹp nhất đã thuộc về hai diễn viên chính trong bộ phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, một bộ phim tình cảm có đề tài về tình yêu đồng giới, tạm dịch là chuyện tình sau núi. Với những ai đã thưởng thức tác phẩm tuyệt vời này thì chắc hẳn đây không phải là sự ngạc nhiên đáng kể, bởi trong mắt nhiều người, bộ phim được coi là một kiệt tác hay nhất về đồng giới. Phỏng theo truyện ngắn của tác giả E. Annie Bros đã từng đoạt giải Pulitzer, đạo diễn Lý An đã không phụ lòng mong mỏi của những người yêu tác phẩm văn học cũng như những người yêu điện ảnh, cho ra đời đứa con tinh thần gây ấn tượng mạnh với cả giới phê bình phim cũng như khán giả. Gặt hái được nhiều thành công ở nhiều liên hoan phim lớn, nhưng điều mà người ta nhớ nhất ở chuyện tình sau núi có lẽ là giải nụ hôn đẹp nhất bởi những cảm xúc mà bộ phim đã mang lại. Nó vượt qua cả giới hạn về tính dục, về chuyện tình đồng tính. Nó khiến người xem chỉ thấy hai trái tim đồng điệu khao khát yêu thương nhưng lại không bao giờ đến được với nhau. Chuyện phim kể về mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ trải dài qua 3 thập niên 60, 70 và 80 là Ennis Denmar và Jack Twist khi vừa mới chạm ngưỡng tuổi đôi mươi. Cả hai nhận công việc chăn cừu thuê tại vùng núi Brokeback, Wyoming cho một chủ trang trại. Ennis và Jack được xây dựng cùng chung một hoàn cảnh phải xa gia đình, không người thân thích, tự thân lập thân. Họ gặp nhau, tâm tình và cảm thông với những vất vả mà cả hai cùng phải đương đầu. Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến. Năm 1963, trong cái giá lạnh căm căm giữa vùng rừng núi, tuyết rơi dày đặc và cuộc sống tách biệt với bên ngoài, tình cảm giữa họ nảy nở không gì ngăn cản được. Người này đã tìm thấy ở người kia một điểm tựa hoàn toàn khác biệt với những người khác. Nhưng bởi quá nhiều kỳ thị, cả hai đã không thể đến với nhau, dù mỗi người đều có những khát khao vô cùng mãnh liệt. Sau đó, họ đã lập gia đình, đã có những đứa con, để rồi kéo dài suốt 20 năm là những dằn vặt, nhớ nhung, mong đợi, ngậm ngùi cho tới khi cuối cùng cái chết đã chia lìa họ.
Lý giải cho sự hấp dẫn của chuyện tình sau núi, đầu tiên có lẽ là hình tượng hay nhân vật chính. Người ta thấy hình ảnh những anh chàng cao bùi vạm vỡ, rắn giỏi, kiên cường với đôi bốt cao, sơ mi và quần jean cùng chiếc mũ kiêu ngạo, biểu tượng của sự mạnh mẽ, cưỡi trên những con ngựa khỏe mạnh rong ruổi khắp vùng rừng núi.
Đó là một Ennis thẳng tính, tính tình thật như đếm, luôn bị ám ảnh bởi sự cố hữu và bảo thủ của người cha nên không bao giờ dám thừa nhận giới tính thật của mình. Những tưởng tượng của Ennis về tình đồng giới luôn là hình ảnh cha anh đã đánh chết một người đàn ông độc tính nhiều năm trước. Nỗi lo sợ bị kỳ thị, bị ghẻ lạnh và khinh thường ăn sâu vào trong tiềm thức của Ennis như là lời anh khẳng định từ đoạn đầu phim: tôi không phải là một thằng bóng. Đến nỗi đôi khi nó biến anh thành kẻ hèn nhát trong mối tình của hai người. Ngược lại với Ennis, Jack là một người đầy khát khao, luôn muốn chứng tỏ tình yêu của mình và khẳng định mình. Không quá tự hào, nhưng tự tin, Jack là người bộc lộ tình cảm đầu tiên với Ennis khi hai người ở với nhau trên núi. Cũng sau đó, nhiều năm, chính Jack đã chủ động gặp lại Ennis và mong muốn hai người có thể đến được với nhau. Và cũng chính anh đã một mình đi tới biên giới Mexico, nơi có các cowboy như lời đồn thổi, lựa chọn được sống đúng là mình, khẳng định giới tính thật, con người thật của mình. Họ, như âm và dương, rõ ràng một người níu, một người đẩy, nhưng không hiểu sao lại hút vào nhau sâu sắc và gắn kết đến vậy. Có lẽ cái hoang dại, cái dữ dội của miền Tây nước Mỹ đã kéo họ lại với nhau. Trên ngọn núi chỉ có hai người. Những ngày nắng đẹp, họ cùng nhau thong dong trên lưng ngựa chăm sóc bầy cừu và ngắm cảnh núi rừng. Những ngày mưa tuyết, lạnh giá, họ chia nhau chiếc chăn mỏng, ấp vào nhau để cảm nhận hơi ấm từ nhau. Không, đây không còn là một tình yêu giữa hai người đàn ông. Cũng không cần biết họ là gì, họ là ai. Chỉ cần biết có hai con người và hai trái tim đơn độc ngập những xúc cảm mãnh liệt, khao khát sẻ chia và cảm thông. Hai trái tim hòa cùng một nhịp trong không gian chỉ của riêng họ, không phố thị ồn ào, không bon chen ganh ghét hay phán xét. Chỉ có tiếng của tự nhiên, của gió, của núi đồi là tình yêu giữa con người với con người.
Nếu để ý, ta sẽ thấy tuyệt nhiên không có một lời yêu nào được thốt ra từ môi Ennis hay Jack, bởi một khi đã yêu, người ta không thiếu gì cách để thổ lộ tình cảm của mình với người còn lại. Trong chuyện tình sau núi, ấy là những cách khiến khán giả phải thổn thức, phải đau, phải muốn xé toạc màn ảnh, nhào tới, níu hai người lại với nhau và hét vào mặt họ rằng họ đang yêu nhau đến cuồng dại.
Nhưng vì không thể nên người ta lại ngồi đó, lại lặng đi, lắng nghe tiếng trái tim mình rộn lên vì vui, buồn, bỏng cháy và tiếc nuối. Tiếc cho Ennis mất đi tình yêu bởi sự dè dặt đến mức khó chịu, và tiếc cho Jack mất đi tình yêu bởi đã quá yêu mà không nỡ giằng níu người yêu. Đầu tiên là cảnh hai anh chàng cao bồi trẻ chia tay nhau sau thời gian dài trên núi Brokeback. Đây có thể nói là đoạn chia tay nhạt nhẽo nhất giữa các cặp đôi yêu nhau mà ta từng thấy. Không ôm, không bắt tay, thậm chí không buồn nhìn thẳng vào mắt nhau, ai đi đường nấy. Nhưng ngay sau đó là ánh mắt trìu mến của Jack nhìn Ennis qua gương chiếu hậu của xe, là cái nôn khan và tiếng nức nở của Ennis khi xe Jack đã đi khỏi tầm mắt của anh. Lần chia tay này là sự dồn nén cảm xúc trong Ennis nhiều nhất, bởi người phải che giấu mới thật sự là người cảm nhận nỗi đau lớn nhất. Thế rồi, 4 năm sau, khi gặp lại, chính Ennis là người đã kéo Jack lại. Chính anh đã phải nói rằng cái nôn khan năm ấy khiến anh tưởng anh ăn phải đồ gì thiêu. Nhưng mãi một năm sau, anh mới hiểu ra rằng đáng lẽ anh không nên để mất Jack. Ấy là lúc Ennis giữ chặt Jack trong lòng bàn tay mình, và là nụ hôn được trao cho nhau, khăng khít, nồng cháy như thỏa nỗi nhớ nhung, khao khát bấy lâu nay. Lần thứ hai, khi thấm thoát 20 năm đã trôi qua, vào khoảng đầu những năm 80 họ lại gặp lại nhau. Con cái đã trưởng thành, vợ của Ennis đã ly dị. Jack muốn một cuộc sống riêng cho hai người, chứ không chỉ ở Brokeback. Anh cũng sẵn sàng ly dị vợ, nhưng Ennis từ chối. Jack quyết định đi tới biên giới Mexico, còn Ennis thì chỉ thể hiện tình yêu của mình một cách yếu ớt bằng sự ghen tuông vu vơ. Lúc này, Jack, bằng tất cả những yêu thương dành cho Ennis, đã phải thốt lên: ước gì tôi có thể bỏ cậu. Đó chẳng phải là một lời yêu quá đỗi đớn đau hay sao? Lần thứ ba là lần dằn vặt trong hoài niệm của Ennis khi anh nghe tin Jack đã qua đời bởi một vụ tai nạn xe. Ennis tới nhà Jack, và cái mà anh tìm thấy có lẽ chính là tình yêu mà anh né tránh bấy lâu nay. Đó là hai chiếc áo của anh và Jack đã mặc trong lần họ đánh nhau trên núi Brokeback có thấm máu của cả hai người. Thì ra, Jack vẫn treo chúng ở đó, lồng áo của mình ra ngoài áo của Ennis, trên cùng một cái mắc, như là mong muốn hai người vẫn mãi ở bên nhau. Ennis ôm lấy hai chiếc áo.
Lorraine, vợ của Jack, đã nói rằng Jack muốn trò của mình được trải khắp Brokeback vì đó là nơi anh hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cha của Jack, dù phải chịu đựng sự thật rằng còn là người đồng tính, nhưng vẫn cho Ennis biết Jack rất hay nhắc tới anh, hứa hẹn sẽ đưa anh về phụ việc sửa nhà và hai đứa sẽ sống chung với nhau. Tất cả chỉ khiến cho Ennis càng ân hận và đau đớn tột cùng vì sự e dè sợ sệt của mình. Còn gì đẹp hơn khi lời yêu được Jack thể hiện qua việc giữ gìn hai chiếc áo cùng nhau suốt 20 năm.
Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, người ta thấy cũng là hai chiếc áo ấy, nhưng được treo trong tủ của Ennis và ngược lại với Jack. Ennis treo áo Jack vào trong áo mình, tay áo lồng vào tay áo mình. Và anh khóc. Và lời anh thốt ra lúc này cũng không phải một từ yêu, nhưng nó chắc chắn gồm rất nhiều yêu trong đó. Jack, tôi xin thề. Có phải Ennis muốn nói tôi xin thề là tôi chỉ yêu cậu không? Không ai trả lời được, nhưng tất cả đều mong giá mà Ennis đã thể hiện tình yêu ấy sớm hơn chút nữa, bởi dường như đây là điều mà ai cũng hiểu, chỉ mình Ennis là cố tình né tránh suốt bao năm mà thôi. Chiếc áo Ennis khoác ra bên ngoài áo của Jack có lẽ chính là mong muốn anh sẽ che chở cho Jack, một tuyên ngôn tình yêu không phải bằng lời. Chuyện tình sau núi bằng vào ngôn ngữ điện ảnh dịu dàng với âm hưởng của những khúc guitar ngọt ngào, lúc trầm, lúc bồng đã đi vào lòng người xem một cách không cầu kỳ như thế, nhưng đủ cả cay đắng ngọt bùi, đủ cả những nụ cười và những giọt nước mắt. Heath Ledger, diễn viên trong vai Ennis, đã qua đời vào năm 2008. Dù có một quãng đời ngắn ngủi, song những vai diễn của anh đã để lại cho điện ảnh là vô giá. Trong đó, chính là một Ennis tràn ngập nhớ thương và nỗi buồn minh mang của một tình yêu đầy tiếc nuối.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN. Nga thông báo đuổi tàu chiến Mỹ ở biển Nhật Bản, sát lãnh hải của Nga, Washington phủ nhận. Tại Afghanistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom khủng bố tại Kandahar, cái nồi của phe Taliban, khiến ít nhất 41 người chết. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Lestrade tuần này kỷ niệm một năm vụ Samuel Paty, người thầy giáo Pháp bị một kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại dã man. Lốt dành trang bìa cho chính khách cực tả Jean-Luc Mélenchon, Le Point nói về Pháp-Algérie, cuộc chiến bí mật. Hồ sơ của Courrier International tập trung cho năng lượng, một cuộc khủng hoảng kéo dài. The Economist cũng chạy tựa cú sốc năng lượng.
Về Biển Đông, Courrier International trích dịch bài điều tra đăng trên tờ Tempo ở Jakarta cho biết các ngư dân châu Á phải tranh giành nhau nguồn lợi hải sản ngày càng giảm sút do bị Trung Quốc giành mất khu vực đánh cá.
Năm 2015, ước tính thu hoạch được 10 triệu tấn hải sản trên Biển Đông, chiếm 12% sản lượng thế giới và ngày càng giảm. Một nghiên cứu cho thấy đánh cá bất hợp pháp và lạm sát đã hủy diệt 70-90% nguồn lợi ở vùng biển này kể từ thập niên 50. Theo bài báo, các tàu đánh cá Việt Nam thường đi vào Indonesia và Malaysia là từ cảng Tắc Cẩu ở Kiên Giang. Một ngư dân trên một chiếc tàu 200 tấn thổ lộ, họ hiếm khi đến vùng biển gần Trung Quốc và cho rằng việc Malaysia, Indonesia bắt giữ tàu cá Việt Nam là không đúng vì họ hành nghề tại vùng biển được nhiều nước đòi hỏi chủ quyền. Một ngư dân khác từ cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi bị bắt tại Malaysia cho biết không dám đến Hoàng Sa hay Trường Sa như các ngư dân lớp trước. Dù thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng những tàu tuần chuyên Trung Quốc thường uy hiếp họ, thậm chí bắn vào ngư dân. Tàu cá Trung Quốc cũng là những tàu lớn hung hung hăng với mũi bằng sắt, máy tàu hiện đại có công suất lớn. Tuy chính phủ khuyến khích đánh cá tại Hoàng Sa và Trường Sa nhằm khẳng định chủ quyền, nhưng khi bị tàu Trung Quốc phá hoại, nhà nước chẳng giúp đỡ chi để sửa chữa, vả lại cũng chẳng còn cá. Các tàu Trung Quốc đã vét sạch nguồn lợi tại hai quần đảo này. Theo phía Malaysia, 80% trong số 300 ngư dân bị bắt kể từ 2019 là từ Việt Nam. Còn Indonesia cho biết trong 5 năm gần đây, hơn phân nửa số tàu đánh cá nước ngoài bị chặn lại là của Việt Nam.
Trên lĩnh vực y tế, Le Figaro cuối tuần giải thích Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất vaccine chống COVID hàng đầu như thế nào. Tuy nhiên, vaccine Trung Quốc bị nghi ngờ về hiệu quả và ngoại giao vaccine thất bại.
Sản lượng vaccine chống COVID của thế giới sẽ vượt 12 tỷ liều từ nay tới cuối năm, trong đó phân nửa là từ các nhà sản xuất Hoa Lục. Tuy không có vaccine Trung Quốc nào được châu Âu và Hoa Kỳ cho phép sử dụng, nhưng Bắc Kinh lại bán được cho trên 110 nước trên thế giới, chủ yếu là của Sinovac và Sinopharm. Hai hãng này thiết lập một mạng lưới đối tác tại nhiều nước, kể cả chen chân vào được hai quốc gia Đông Âu là Serbia và Hungary. Bắc Kinh lợi dụng việc Ấn Độ ngưng xuất khẩu khiến cơ chế COVAX không được cung ứng. Nhiều nước đang phát triển không mua được vaccine phương Tây, đành phải quay sang Trung Quốc. Ngoại giao vaccine của Bắc Kinh ban đầu rất rầm rộ, nhưng những tháng gần đây đã chậm chân tại chỗ cho vaccine Made in China kém tác dụng. Giữa tháng 7, Malaysia loan báo sẽ ngưng sử dụng Sinovac vì lo lắng về hiệu quả. Tại Indonesia, nước mua vaccine Trung Quốc nhiều nhất. Cái chết của 131 nhân viên y tế vào mùa hè dù đã chích ngừa bằng Sinovac khiến người dân hết sức lo sợ và phải chích thêm Moderna cho bác sĩ, y tá. Thái Lan cũng chấm dứt mua của Bắc Kinh, trở thành nước đầu tiên tiêm thêm AstraZeneca cho những người đã chích một hoặc hai liều Sinovac. Tiếp đến sẽ là Campuchia, dù là đồng minh hết sức thân thiết. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi mua 100 triệu liều Sinovac, nay quay sang Pfizer. Tình trạng bị quay lưng có thể thấy rõ trong số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu vaccine sụt mất 21% trong tháng 8.
Về đại dịch, các nước châu Á rốt cuộc đã từ bỏ chiến lược Zero Covid và The Economist cho rằng họ đã đúng.
Trong thời gian đầu, chiến lược này gặt hái thành công ngoạn mục qua việc đóng cửa biên giới, cách ly nghiêm ngặt. Tuy nhiên, biến thể Delta đã thay đổi tất cả. Số người thiệt mạng vì COVID ở Đài Loan gần 850. Tại Singapore, số dương tính hàng ngày từ hai con số nhảy lên 3.000. Úc thì khoảng 2.000. Nhận thấy đã quá trễ để chặn được biến thể Delta, Singapore là nước đầu tiên từ bỏ chiến lược Zero Covid. Đến cuối tháng 8, Úc cũng theo chân, Việt Nam thì từ tuần trước và tuần này đến lượt New Zealand đầu hàng.
Ngược lại, Bắc Kinh dường như vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược này. Tuần báo Anh đặt câu hỏi, Trung Quốc còn theo Zero Covid đến bao giờ?
The Economist mô tả một cơ sở rộng lớn gồm một loạt các tòa nhà xám xịt có 5.000 phòng ở ngoại ô Quảng Châu là trung tâm cách ly đầu tiên được xây lên cho những người từ nước ngoài vào Hoa Lục. Họ được đưa thẳng đến trong hai tuần lễ, dù đã chích ngừa đầy đủ hay không, vẫn phải sống tách biệt tại đây, thức ăn được robot mang đến. Trong khi phần còn lại của thế giới chấp nhận sống chung với COVID, Bắc Kinh vẫn khăng khăng. Tập Cận Bình không tiếp khách ngoại quốc, cũng không ra nước ngoài từ tháng Chiên 2020. Nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến chính sách Zero COVID, con virus biến đổi, vaccine hiệu quả thấp, thiệt hại kinh tế và tâm lý người dân. Trung Quốc có 7 loại vaccine đều theo phương pháp bất hoạt cổ điển. Quân đội Trung Quốc đang hợp tác với hai công ty tư nhân để nghiên cứu vaccine loại mới, ARN thông tin, nhưng còn chậm chân trong công nghệ. Một số chuyên gia Trung Quốc đã gợi ý khi nào tỷ lệ tiêm chủng cao lên và tử vong thấp xuống, có thể bỏ chính sách này, nhưng họ không trong bộ chính trị. Về phần những quan chức cao cấp thì muốn giữ nguyên trạng. Trong đại dịch, các cơ sở đảng đã được hà hơi, có thêm quyền hành kiểm soát người dân, họ không dễ gì buông bỏ và đảng cũng vậy. Đảng hy vọng các chân rết của mình đóng vai trò quan trọng hơn trong việc duy trì trật tự đô thị nhờ kỹ năng có được trong đại dịch.
Đảng Cộng sản còn có lợi ích chính trị lớn hơn khi duy trì Zero Covid trước một loạt sự kiện lớn sắp tới.
tháng 2 năm tới, Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội mùa đông, tháng 3 là kỳ họp thường niên quốc hội và cuối năm đến đại hội đảng, đỉnh vinh quang của ông Tập sẽ tiếp tục nắm quyền ít nhất 5 năm nữa. Cơn bão nhân quyền đang đe dọa Olympic mùa đông, các nhà đấu tranh và chính khách phương Tây kêu gọi tẩy chay để phản đối Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và đàn áp Hồng Kông. Tuy vậy, ngày 29 tháng 9, Ủy ban Olympic loan báo quyết định của Trung Quốc để kiểm soát virus, không khán giả nào từ nước ngoài được tham dự, giảm thiểu nguy cơ khách ngoại quốc biểu tình. Còn về khả năng các nhà lãnh đạo nước ngoài tẩy chay, Trung Quốc có thể tránh né bằng cách không mời họ. Đa số người dân được kích thích với chủ nghĩa dân tộc của Tập Cận Bình, ủng hộ Zero Covid. Nhiều người tin theo tuyên truyền của báo chí nhà nước, cho rằng phương Tây gian dối về nguồn gốc con virus để bôi xấu Trung Quốc. The Economist kết luận, một khi Bắc Kinh rốt cuộc quyết định sống chung với Covid, không hẳn nhiều người dân Hoa Lục sẽ vui mừng. Họ coi đây là việc phương Tây đóng cửa với Trung Quốc trong đại dịch, chứ không phải ngược lại. Tâm trạng cay đắng của họ sẽ còn kéo dài, không chỉ vì Zero Covid.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang một hồ sơ lớn khác là năng lượng. Giá điện tăng vọt ở châu Âu, các vụ cúp điện liên tục xảy ra tại Trung Quốc và gần đến mùa đông, nhưng lượng khí đốt cũng như than đá dự trữ đang ở mức thấp nhất tại nhiều nước. Thế giới đang trong khủng hoảng năng lượng. Trách nhiệm là do ai?
Phải chăng là Nga, khi tập đoàn Gazprom vẫn có vai trò thống trị về khí đốt, hay tại châu Á, do kinh tế sau đại dịch phục hồi nhanh hơn dự kiến, hoặc vì châu Âu tự do hóa thị trường, hay do thời tiết thất thường làm nhu cầu tăng lên? Korean Transunan trích dịch tờ Khoa của Mỹ nhận định, cuộc khủng hoảng khởi đầu từ châu Âu đang trở nên toàn cầu, và các chuyên gia cảnh báo khi nền kinh tế đang dần từ bỏ năng lượng hóa thạch, điều tệ hại nhất vẫn đang còn ở phía trước. Tại Anh, giá điện tăng gấp 3 so với cách đây 10 năm. Ở Brazil và Hoa Kỳ, giá khí đốt và điện cũng tăng. Còn tại Trung Quốc, các công ty giảm bớt sản lượng smartphone và các sản phẩm chiến lược xuất khẩu vì điện quá đắt. Giá dầu thô Brent đạt mức cao nhất từ 3 năm qua. Ở các tiểu bang vùng vịnh Mexico, thiên tai đã ảnh hưởng đến sản lượng dầu khí. Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu thì từ chối gia tăng xuất khẩu, còn các nước châu Á tranh giành với châu Âu để nhập khí hóa lỏng. Công cuộc chống biến đổi khí hậu cũng gây rắc rối. Các công trình phong điện bị thiếu gió từ nhiều tháng qua. Thủy điện Trung Quốc và Nam Mỹ giảm sản lượng vì hạn hán. Năng lượng hóa thạch ngày càng đắt ở châu Âu do phí carbon cao. Các nhà cung cấp Trung Quốc thì bị chính quyền làm áp lực để giảm dùng than đá.
L'Express phân tích, tuần trăng mật giữa Paris và Athens là đồng minh từ 200 năm qua, Pháp và Hy Lạp càng xích lại gần hơn trước căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ và có cùng quan điểm về tương lai châu Âu.
Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis lên nắm quyền từ 2019 là một chính khách chủ trương tự do, kỹ trị, không tin vào sự phân chia tả hữu, giống như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Mitsotakis thuở nhỏ sống ở Paris, nơi người cha từng là thủ tướng Hy Lạp tị nạn. Cũng trên chiếc phi cơ của Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing mà cựu thủ tướng Konstantinos Karamanlis trở về quê hương một cách vinh quang năm 1974, ông Giscard d'Estaing cũng gây áp lực mạnh mẽ để Hy Lạp được kết nạp vào Cộng đồng Kinh tế châu Âu năm 1981 với lý lẽ không thể đóng cửa trước Plato. Gần đây năm 2015, khi nhiều nước, trong đó có Đức, muốn để Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro, Tổng thống Pháp François Hollande đã quyết. Pháp và Hy Lạp vừa ký một thỏa thuận, Pháp bán 3 chiến hạm tối tân nhất giá 3 tỷ euro, kèm theo điều khoản hỗ tương sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Thủ tướng Hy Lạp nhắc nhở, khi Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh hải Hy Lạp mùa hè năm ngoái, chỉ có Pháp gửi sang một tàu chở trực thăng, một chiến hạm và 2 chiến đấu cơ Rafale để hỗ trợ cho Athens. Tuy vậy, Hy Lạp cũng không dám qua mặt ông anh cả Mỹ, thương vụ mua thêm 18 chiếc Rafale sau đó được kín đáo báo cho phía Mỹ trong dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đồng thời muốn mua F-35. Athens hy vọng từ nay tới cuối năm được gia hạn Hiệp ước Quốc phòng với Hoa Kỳ có từ 30 năm trước. Hiệp ước này dự kiến sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Hy Lạp trong trường hợp có xung đột lớn, nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị vừa nghe mục điểm tuần báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album thứ 50 của Sylvie Vartan cho ra mắt để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp ca hát.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras oui tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, par toi.
Cách đây 60 năm khi nam ca sĩ Frankie Jordan chuẩn bị ghi âm một bài song ca thì bỗng nhận được tin là cô bạn đồng nghiệp của mình sẽ không đến kịp. Nhạc sĩ phụ trách phần hòa âm lúc bấy giờ là Edie Vartan mới đề nghị gọi cô em gái 16 tuổi vào thay thế phần thu thanh giọng nữ. Bài hát trở nên ăn khách vào mùa hè năm 1961, mở đầu cho một trong những sự nghiệp dài lâu nhất trong làng nhạc Pháp.
La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.
Bản thân Sylvie cũng không ngờ rằng cô sẽ thành công nhiều và lâu đến như vậy. Bài song ca mà Sylvie đã ghi âm với Frankie Jordan mở đường cho nhiều bài hát thành công khác. Cũng như François Hardy và France Gall, Sylvie Vartan trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ sáng giá nhất nước Pháp. Trong những năm sau đó, hầu như thập niên nào Sylvie cũng đều có album ăn khách, nhờ vào phong cách mà trụ vững qua bao phong trào. Khi sự nghiệp cất cánh vào đầu thập niên 1960, Sylvie từng đứng chung sân khấu với nhóm The Beatles tại nhà hát Olympia vào năm 1964. Cô thành hôn với ca sĩ nhạc rock số 1 của Pháp là Johnny Hallyday. Sylvie ghi âm những bản nhạc tiêu biểu nhất của phong trào nhạc trẻ, kể cả nguyên tác như bài La plus belle pour aller danser, Em đẹp nhất đêm nay của tác giả Aznavour, hay là bản phóng tác En écoutant la pluie, chuyển ngữ từ nhạc phẩm Rhythm of the Rain.
Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Auprès de ma fenêtre je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que j'étais seul en l'attendant.
Lắng nghe nhịp mưa rơi thì thầm như muốn nói, gõ nhẹ khung cửa sổ cho lòng thêm bối rối. Tình là cánh vực sâu giấu tim ta chốn nào, mang theo trời hạnh phúc dìm trong bể khổ đau. Nhịp mưa chưa ngừng rơi, tình yêu đâu mất rồi. Xưa nói dùm mong đợi, nay quên hết một người. Ta muốn nuốt nắng trời thắp trong tim lửa mới, hứng mưa đem nước tưới cho nhạc phai sáng ngời. Quý thính giả và các bạn vừa nghe bản phóng tác của nhạc phẩm Rhythm of the Rain. Trong tiếng Việt, bài hát này có tới hai lời khác nhau. Tác giả Trường Kỳ đã từng chuyển ngữ bài này thành nhạc phẩm Tiếng Buồn Đêm Mưa do hai ca sĩ Thanh Mai và Tùng Giang ghi âm trước năm 1975. Về phần mình, tác giả Lữ Liên đặt lời Việt cho bài này thành nhạc phẩm Nghe Tiếng Mưa Rơi do Khánh Hà ghi âm, gần giống với nguyên tác ở trong tựa đề nhiều hơn là trong ca từ.
J'ai hâte de vous retrouver.
Để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp, Sylvie Vartan chẳng những phát hành một album mới mà còn xuất hiện trong khá nhiều dự án khác nhau. Tập nhạc vừa được phát hành hồi đầu tháng 10 là album phòng thu thứ 50 của Sylvie Vartan, bao gồm toàn là những ca khúc mới do thế hệ nghệ sĩ thời nay sáng tác cho cô. Trong số này có Clara Luciani, La Grande Sophie hay là Leonard Lasserie. Trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm Merci pour le regard, hiểu theo nghĩa ánh nhìn nào cho tâm hồn bớt cô đơn, cũng là ca khúc chủ đề của album cùng tên.
Merci pour le regard, je me sentais seul ce soir. Marchons un peu dans la nuit, loin de la foule et du bruit. Dans la fr-
fraîche aroitée des rêves sous-titrés de mon cœur sans projet. Merci pour le regard, je me sentais seul ce soir. Merci pour le regard, j'aime vos yeux dans le noir.
Đi nhạc thứ 50 là dịp để cho Sylvie Vartan tìm lại khán giả trung thành hâm mộ. Sau khi hoãn lại 4 lần được lưu diễn trong năm qua, Sylvie lại lên đường đi hát trong tháng này tại Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ. Được trình diễn tái ngộ sẽ trở lại Paris tại nhà hát Pleyel vào cuối mùa thu năm nay. Song song với đợt biểu diễn, Sylvie còn tham gia vào một bộ phim tài liệu truyền hình Pháp kể lại cuộc đời và sự nghiệp của cô mà theo dự kiến sẽ được khởi chiếu vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, có khá nhiều album ăn khách trước đây của Sylvie đã được tái bản dưới dạng đĩa nhựa 33 vòng, chủ yếu dành cho giới chuyên sưu tầm. Cũng như Johnny Hallyday, Sylvie Vartan đã ghi âm hơn 1.500 bài hát trong 10 thứ tiếng khác nhau, và trong vòng 60 năm sự nghiệp, cô đã bán gần 50 triệu album trên thế giới.
Nicolas, Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. On était des enfants, notre peine valait bien celle des grands. Nicolas, Nicolas, c'était de l'amour, on ne le savait pas. C'est la vie qui nous prend,
thời điểm kỷ niệm 60 niên ca hát cũng là dịp để cho Sylvie ra mắt quyển hồi ký dài hơn 400 trang mang tựa đề Le Tourbillon d'une vie, cơn lốc của một cuộc đời, của hai tác giả Christian và Eric Casalou. Sylvie thú thật là thời gian tựa như một cơn lốc, mới đó mà 60 năm đã trôi qua. Cô cảm thấy rất may mắn khi được theo đuổi đến tận cùng giấc mơ âm nhạc của mình trong hơn nửa thế kỷ. Với thời gian, Sylvie đã khám phá rằng cô có tới hai gia đình. Một bên là chồng con và người thân, còn bên kia là thành phần khán giả trung thành hàng chục năm qua, từ cái thuở Sylvie mới tập tễnh vào nghề. Trong những giây phút trống trải cô đơn nhất, Sylvie cho biết cô lúc nào cũng tìm thấy nơi người hâm mộ một niềm tin không thay đổi, lời an ủi tuyệt đối. Tựa đề đĩa hát Merci pour le regard chính là lời tri ân của một nghệ sĩ cho bao ánh mắt trìu mến, cho tình thương vô bờ bến.
Nicolas, Nicolas,
Nicolas,
c'était de l'amour, on ne le savait pas. C'est le temps qui s'en va, qui invente toutes nos peines, nos joies. Nicolas,
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 ma première larme ne fut que pour toi.
On était des enfants, notre peine valait bien celle des grands. Nicolas,
Nicolas,
Nicolas, qui nous prend, qui nous emmène où elle veut et où elle va.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Sau đây là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sơn Ca giới thiệu một nhà văn từng giành nhiều giải thưởng, Jean-Philippe Toussaint, nhìn bằng con mắt đương đại để giữ văn chương không ngừng lại.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Mùa thu năm 1979, trên chuyến xe buýt từ quảng trường République tới quảng trường Bastille, Paris, một thanh niên người Bỉ đột nhiên quyết định viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Nhiều năm sau, khi trở thành nhà văn nổi tiếng, anh vẫn còn nhớ rõ câu văn mở đầu cuốn sách ấy. Tình cờ, tôi khám phá ra trò chơi cờ vua. Đó là nhà văn, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia Jean-Philippe Toussaint với tiểu thuyết đầu tay không xuất bản có tên gọi Cờ Vua. Câu chuyện trở thành nhà văn của Toussaint cũng là một khám phá tình cờ. Hồi đó, niềm đam mê duy nhất của anh là điện ảnh. Trong cuốn Những bộ phim của đời tôi, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của phong trào làn sóng mới là François Truffaut đã khuyên những người trẻ nuôi mộng làm phim, nếu không đủ nguồn lực thì viết sách, chuyển kịch bản thành sách. Cùng thời gian đọc cuốn sách của Truffaut, Toussaint đã đọc tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky. Tác phẩm của Dostoevsky đã để lại trong ông những cảm xúc mạnh mẽ và ngay sau đó một tháng, trên chuyến xe buýt mùa thu Paris, Toussaint bắt đầu quyết định viết văn và viết mãi cho đến bây giờ.
Cờ Vua được Toussaint viết đi viết lại trong 5 năm với 9 phiên bản khác nhau là những thử nghiệm văn chương sáng tạo, dịch chuyển từ ngôi kể chuyện thứ nhất sang ngôi thứ ba, từ thể hiện tại sang thể quá khứ. Tuy không xuất bản chính thức, nhưng tiểu thuyết này là một chìa khóa quan trọng để mở lối vào những tiểu thuyết khác sau này của Toussaint. Đặc biệt là tác phẩm Buồng Tắm, ra mắt năm 1985 tại nhà xuất bản Minuit.
Nhà xuất bản Minuit là nơi cho ra đời các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Samuel Beckett, Alain Gauguin, Marguerite Duras và là cái nôi của phong trào tiểu thuyết mới đầu những năm 1950. Xuất hiện sau hơn 30 năm, Jean-Philippe Toussaint khẳng định Beckett là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới sự nghiệp văn chương của mình và chia sẻ những đồng tình với lý thuyết về tiểu thuyết mới của Gauguin. Tuy nhiên, ở những tác phẩm sau những năm 2000, Toussaint đã nỗ lực đi ra khỏi cái bóng lớn của Beckett. Đối với Gauguin, Toussaint cho rằng việc xây dựng nhân vật trong tác phẩm của mình có sự khác biệt với người đặt nền móng cho phong trào tiểu thuyết mới. Theo Toussaint, vẫn cần phải giữ lại những yếu tố lãng mạn của tiểu thuyết và việc Gauguin triệt tiêu tính con người của nhân vật sẽ làm mất đi cảm xúc, mất đi sợi dây giao cảm giữa người viết và người đọc. Văn chương của Toussaint là một dòng chảy không ngừng khi mỗi tác phẩm mới ra đời là một lần ông để cho nhân vật của mình nỗ lực rời khỏi không gian khép kín để mở cửa với thế giới. Cờ Vua là một tác phẩm kể về hai người đấu cờ với nhau trong một thế giới tách biệt với hiện thực, một tác phẩm trừu tượng về một cuộc đời trừu tượng. Một cuộc đời trừu tượng là hình ảnh được nhắc đến ở những trang đầu tiên của Buồng Tắm. Toussaint viết:
Tôi trần tình với Edmondson là có lẽ không được lành mạnh cho lắm khi 27 tuổi đầu sắp sang 29 mà lại sống co mình về bồn. Tôi phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà tôi bỏ lửng câu.
Nhân vật của Buồng Tắm đã suy tư về việc sẽ liều mình đi ra khỏi vùng an toàn để làm gì. Câu nói ấy, dù được nhắc đến ở cả phần đầu và phần kết trong tiểu thuyết, thì vẫn là một câu nói bỏ lửng. Xây dựng hình ảnh một người thu mình trong thế giới riêng, một mặt tác giả đề cao trạng thái yên tĩnh của con người trong một không gian, mặt khác tác giả lại để nhân vật trăn trở về sự bất động của mình. Chuyển động và bất động là đề tài quen thuộc trong các tiểu thuyết của Toussaint được nhắc đến xuyên suốt trong tác phẩm Buồng Tắm. Xen kẽ giữa những đoạn văn với giọng kể trung tính về những câu chuyện phi lý hoặc tầm phào của nhân vật. Những đoạn văn tác giả viết về chuyển động và bất động đều rất đẹp, đáng nhớ và gợi mở nhiều suy ngẫm. Như đoạn văn có hai cách ngắm mưa, đoạn văn nhân vật ngồi trên tàu đi Venice, cảm nhận về sự chuyển động bên ngoài và sự chuyển động bên trong. Đoạn văn khi nhân vật dùng tất cả mọi sức lực của mình để bất động thì lại cảm thấy sự chuyển động đang chảy bên trong mình. Nhưng hay nhất vẫn là đoạn văn tác giả dùng hội họa và cờ vua để nói về chuyển động và bất động.
Tôi thích tranh Mondrian ở sự bất động, không họa sĩ nào tiệm cận bất động gần tới độ ấy. Bất động không có nghĩa vắng chuyển động, mà là vắng toàn bộ viễn cảnh chuyển động, bằng với cái chết. Hội họa nhìn chung không bao giờ bất động, giống như trong cờ vua, bất động của hội họa thì động. Mỗi bức tranh, uy lực bất động là một tiềm lực chuyển động. Còn ở Mondrian, bất động có nghĩa là bất động. Có lẽ Edmondson thấy Mondrian chán om là vì thế, tôi lại được ông ấy chán nản.
Trong đoạn văn này, Toussaint nhắc đến trò chơi cờ vua. Thực chất đây là một mảnh ghép có liên quan đến tác phẩm cờ vua. Có một chi tiết nhỏ trong Buồng Tắm dẫn đến cờ vua thông qua một cái tên. nhân vật họa sĩ đến sân tường trong buồng tắm tên là Kabrowinski, gần giống với Koronsky, tên nhân vật chính trong tiểu thuyết Cờ Vua, người đã dành cả đêm để chơi cờ trong một căn phòng phía sau quán cà phê. Khi Koronsky tìm được cách thắng trong ván cờ tưởng chừng mình sắp thua, anh thốt lên rằng:
"Tôi đã hiểu rõ hơn sự chuyển động của uy lực bất động."
Trên bàn cờ, mỗi quân cờ đứng yên, nhưng bản thân sự bất động của nó có ẩn chứa một khả năng, một uy lực của sự chuyển động. Điều này gợi lên sự liên tưởng về một người khi đang đứng yên ở trong một thế giới khép kín, không có nghĩa là đã chết, mà bên trong họ vẫn ẩn chứa một tiềm năng chuyển động, một khả năng đi ra khỏi vị trí của mình. Thậm chí đôi khi, có thể như quân cờ trên bàn cờ của Koronsky giành phần thắng trong ván cờ tưởng mình đã sắp thua. Nhưng sự chuyển động đó, như trong đoạn văn đã trích bên trên, người đó cần phải liều mình trước những rủi ro khi ra khỏi trạng thái đứng yên.
Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình, để mà.
Tu Sang bỏ lửng câu nói của nhân vật, có lẽ để mỗi người đọc tự điền vào vế sau của mình. Tu Sang trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2005 chia sẻ, nếu là người kết thúc câu nói bỏ lửng trên, ông sẽ nói rằng:
"Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà nói về tôi, nói về hiện tại, về thời đại của mình. Đó cũng chính là điều mà tôi đã không ngừng làm sau đó."
Vật trong buồng tắm được xây dựng theo lối viết của phong trào tiểu thuyết mới, không rõ ràng về danh tính, nguồn gốc, mờ nhạt trong tính cách, mơ hồ trong công việc. Nhưng Tu Sang đã đi ngược lại thuyết xây dựng nhân vật của Gauguin là để cho nhân vật tôi có chiều sâu của suy tư, những quan sát tinh tế, hiểu biết về nghệ thuật, dù luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã, lạc lõng trong cuộc đời. Những đặc điểm này đã khiến người đọc có sự kết nối và cảm được nhân vật. Hình ảnh của nhân vật vào một buổi sáng thức dậy, thấy một ngày mới đến như biển đen vô tận, dâng lên sau đôi mắt nhắm nghiền, đã để lại một cảm xúc khó phai. Được mệnh danh là nhà văn của sự tối giản, nhưng văn chương của Tu Sang vẫn đầy tinh tế, không chỉ gợi mở nhiều cách đọc khác nhau, nhiều liên tưởng khác nhau, mà còn mang lại cảm xúc cho người đọc.
Là một nghệ sĩ thị giác, làm việc với nhiếp ảnh và điện ảnh, Tu Sang rất chú trọng đến cái nhìn. Tu Sang luôn tìm cách chọn lọc những từ ngữ, gợi lên nhiều hình ảnh liên tưởng trong tâm trí người đọc. Là nhà văn sống ở thời hiện tại, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Tu Sang mang tư duy của nhà văn đương đại, đã làm những thí nghiệm quan sát sự kết nối giữa miêu tả của nhà văn với não của người đọc. Trong triển lãm về nhiếp ảnh thực hiện tại Bảo tàng Louvre năm 2012, ông đã thực hiện những bức ảnh chụp, những video ghi lại não của mình và của mọi người trong khi đọc.
Tu Sang đặc biệt quan tâm đến cái nhìn về thế giới hôm nay. Khác với thời của Gauguin, khi câu chuyện bắt đầu là cục tẩy, bức mảnh, thì câu chuyện của Tu Sang là TV, máy ảnh, USB. Đặc biệt là La Clé USB, xuất bản năm 2019 của Tu Sang, khai thác về đề tài Big Data, Bitcoin, Blockchain. Ông đã được giới phê bình đánh giá là một gạch nối quan trọng trong việc kế thừa những di sản của thế hệ trước, tạo nên một bản sắc mới, một diện mạo mới cho tiểu thuyết mới mà người ta gọi là mới của tiểu thuyết mới. Tu Sang chia sẻ rằng nhìn thế giới phẳng bằng con mắt đương đại là để giữ cho văn chương không ngừng lại.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Sơn Ca đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện tướng Min Aung Hlaing không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN. Nga thông báo đuổi tàu chiến Mỹ ở biển Nhật Bản, sát lãnh hải của Nga, Washington phủ nhận. Tại Afghanistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom khủng bố tại Kandahar, cái nồi của phe Taliban, khiến ít nhất 41 người chết. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Lệ Thu giới thiệu bộ phim của đạo diễn Lý An về tình yêu đồng giới, Chuyện tình sau núi, nơi gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu. Sau đó là tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về vòng loại World Cup, trải nghiệm lớn cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album thứ 50 Sylvie Vartan cho ra mắt để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp ca hát. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Remy Vivian thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.